thứ bảy sau Chúa Nhật 17 thường niên. Bài đọc năm lẻ lời Chúa trong sách Lê Vi chương 25 câu 1 và câu 8 đến hết câu 17. Trên núi Sinai, Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng: các ngươi phải tính 7 tuần năm, nghĩa là 7 lần 7 năm. Thời gian của 7 tuần năm đó là 49 năm. Tháng thứ 7, ngày mùng 10 trong tháng, các ngươi sẽ hội tụ và giữ tiếng reo hò. Vào ngày xá tội, các ngươi sẽ hội tụ và trong toàn xứ các ngươi. Các ngươi sẽ công bố năm thứ 50 là năm thánh và sẽ tuyên cáo trong xứ lệnh ân xá cho mọi người sống tại đó. Đối với các ngươi, đó là thời kỳ toàn xá. Mỗi người trong các ngươi sẽ trở về phần sở hữu của mình. Mỗi người sẽ trở về dòng họ của mình. Đối với các ngươi, năm thứ 50 sẽ là thời kỳ toàn xá. Các ngươi không được gieo, không được gặt lúa tự nhiên mọc, không được hái trong vườn nho không thất tỉa, vì đó là thời kỳ toàn xá, một năm thánh đối với các ngươi. Các ngươi sẽ ăn hoa lợi của đồng ruộng. Năm toàn xá đó, mỗi người trong các ngươi sẽ trở về phần sở hữu của mình. Nếu các ngươi bán cái gì cho người đồng bào, hoặc mua cái gì từ tay người đồng bào, thì đừng ai làm thiệt hại người anh em mình. Ngươi sẽ mua của đồng bào theo số năm toàn xá, và nó sẽ bán cho ngươi theo số năm thu hoạch. Còn nhiều năm thì ngươi mua giá cao, còn ít năm thì ngươi mua giá thấp, vì nó bán cho ngươi một số năm thu hoạch. Không ai trong các ngươi được làm thiệt hại người đồng bào, nhưng các ngươi phải kính sợ Thiên Chúa của các ngươi. Vì Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Đó là lời Chúa.
Hallelujah. Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthew chương 14, câu 1 hết câu 12. Thời ấy, tiểu vương Herode nghe danh tiếng Đức Giêsu nói, thì ông nói với những kẻ hầu cận rằng, đó chính là ông Gioan Tẩy Giả. Ông đã từ con chết sống lại, nên mới có quyền năng làm phép lạ như vậy. Số là vua Herode đã bắt ông Gioan xiềng xích lại và tống trong ngục vì chuyện bà Herodia, vợ ông Philippe, anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với vua rằng ngài không được phép lấy bà ấy. Vua muốn giết ông Gioan nhưng lại sợ dân chúng vì họ coi Gioan là một ngôn sứ. Vậy nhân ngày sinh nhật của Herode, con gái bà Herodia đã biểu diễn một vũ điệu trước mặt các quan khách, làm cho vua rất vui thích. Bởi đó vua thề là hễ cô xin điều gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ nó xúi bảo, cô thưa rằng xin ngài ban cho con ngay tại chỗ cái đầu của Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua rất là buồn, nhưng vì đã chót thề, lại thề trước mặt quan khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô đầu Gioan. Vua sai người vào mục chặt đầu Gioan. Người ta chặt đầu và để đầu trên mâm, mang vào cho cô, và cô đem đến cho mẹ nó, muốn để ông đến lấy thi hài của ông đem đi mai táng, rồi báo tin cho Chúa Giêsu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Đọc tin mừng nhất lãm, tức là ba tin mừng Matthew, Marco và Luca. Tại sao gọi là nhất lãm? Nhất là một, lãm là nhìn, nhất lãm là ba tác giả đầu tin Matthew, Marco và Luca có cái nhìn về giáo huấn của Chúa Giêsu rất là giống nhau, hay là có cách viết bố cục tin mừng dường như gần hệt như nhau, ta gọi là nhất lãm. Thì cái trình thuật ông Gioan bị cắt đầu, cả ba tin mừng này đều nhắc đến trước khi Đức Giêsu hóa bánh để nuôi dân ăn no nê. Chúng ta đọc ở Matthew chương 14 câu 1 đến câu 21, hoặc là Marco chương 6 câu 17 cho đến câu 44, cũng như Luca chương 9 câu 7 đến câu 17. Thì ba cái đoạn tin mừng tôi vừa nói đó là nói đến cái đầu Gioan bị rụng xuống, rồi nói đến Chúa Giêsu hóa bánh nuôi dân. Như vậy cái chết của Gioan báo trước cái chết của Chúa Giêsu, đồng thời báo trước cái chết của những người theo Đức Giêsu, đặc biệt là các giám mục, linh mục muốn dâng lễ để làm hiện tại hóa ý nghĩa của dấu chỉ hóa bánh nuôi dân. Vì chúng ta đều biết việc Chúa lấy bánh nuôi dân ăn no là báo trước về mầu nhiệm bí tích thánh thể mà Đức Giêsu sẽ thiết lập. nếu chúng ta hiểu đó là về mầu nhiệm thánh thể thì càng phải chú ý cái lời Đức Giêsu nói với các môn đệ khi Ngài thấy dân đói. Các môn đệ có ý kiến là cho dân đi vào trong làng mua lương thực. Chúa Giêsu lại bảo không cần bảo họ đi đâu, chúng con phải cho người ta ăn đi. Chúng con phải cho người ta ăn. Đức Giêsu có dư quyền để biến đá thành bánh hoặc là khiến bánh từ trời rơi xuống, nhưng mà Ngài lại bảo các tông đồ chúng con phải cho người ta ăn. Đang lúc các ông khiếu 13 người trong nhóm thầy trò đó có 5 chiếc bánh con cá không đủ chia, ai cũng đói cả. Vậy mà Chúa bảo đưa chia cho người ta đi, không phải chỉ là chia tấm bánh mà đó là dấu phải chia cả cuộc đời của mình. Người ta vẫn nói là miếng khi đói bằng gói khi no, nhường bánh cho người ta bằng lòng chịu chết vì đói để sau này các ông phải chết vì rao giảng tin mừng, để cộng tác với Chúa Giêsu vì Ngài cũng chết vì rao giảng tin mừng để trở thành bánh hàng sống như chúng ta. Cho nên những người chết vì tin mừng để làm nên tấm bánh hàng sống của Ngài thì thật là có lý để chúng ta lặp lại lời trong 80 phút thật Matthew chương 5 chúng ta vừa mới đọc đó, chương 5 câu 10: phúc thay ai bị bách hại về sự công chính vì nước trời là của họ. Đấy, các tông đồ chia bánh báo trước các ông phải mất mạng vì tin mừng. Để như vậy là phúc cho những ai bị bách hại về sự công chính, nước trời được họ, bởi vì họ đã trở thành những hạt lúa biến hoặc là những trái nho ép nên tấm bánh ni rượu để làm lên của lễ trong vi tế của Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta phải xác định rằng từ giáo dân cho tới linh mục và giám mục khi hiệp dân thiên lễ thì chính cuộc đời của mình đã phục vụ dễ xác của tin mừng, phải thiệt thòi đến bản thân mình để góp nên một hy tế, chứ không phải là chúng ta đến xem linh mục làm một ván lễ. Và nếu linh mục không hết lòng dọn bài giảng để có của ăn cộng tác với Chúa Giêsu mà chia cho dân, mà chỉ đến giờ dâng lễ đang ở ngoài đường đi mua đồ đó, đi mua có những cha gọi là linh mục chợ trời, mua đủ thứ ở ngoài chợ, đến giờ về dâng lễ cho dân dân này vội vàng về mở sách ra chẳng có dọn chuẩn bị gì cả, mở sách ra đọc nguyên văn những gì có trong sách. Như vậy người ta gọi là cha đã làm một ván lễ, giống như là một ván cầu ấy, để cho giáo dân đến xem, giống như là đến xem tuồng đó, không phải kiểu cách dân lễ là làm một ván lễ cho giáo dân đến xem lễ, mà từ chủ tế cho tới giáo dân tất cả đã sống lời Chúa, sống vì chân lý như ông John tề giả muốn bảo vệ chân lý, không muốn để cho anh cướp, không muốn để cho Herode cướp vợ anh mình mà ông bị mất đi cái đầu. Đó, vì bảo vệ chân lý ông mất mạng. Thì tất cả những người sống vì chân lý, vì tin mừng, vì hạnh phúc anh em mình thiệt thòi mới góp nên một buổi lễ với với Chúa Giêsu. Chân lý này thì đã được báo ngay trong đời sống của Môsê Jeremia. Ông rất khổ vì nhiệm vụ Chúa trao cho ông nói lời cho dân. Thế mà tất cả hàng tư tế ngôn sứ lại động viên các thủ lãnh trong dân và động viên dân nữa phải giết ông Jeremia. Họ nói rằng ông này đã nói những lời chống lại thành, chúng ta nghe không được. Thì ông Jeremia trả lời rằng chính Chúa đã sai tôi đến tuyên sấm mọi lời có liên quan đến thành này. Nếu các ngươi nghe lời của tôi loan báo thì hãy nghe đây, Chúa nói thế này: các ngươi hãy cải thiện đời sống các ngươi và hành vi các ngươi, các ngươi phải điều chỉnh lại theo tiếng Chúa dạy. Bây giờ Chúa sẽ hối tiếc về tai họa Ngài định diệt các ngươi, thì Chúa sẽ bỏ đi không diệt nữa. Còn tôi thì tùy các ông. Các ông muốn giết tôi, muốn xử tôi, quyền của các ông. Nhưng tôi nói cho các ông biết, các ông mà giết tôi đó thì các ông phải chuốc lấy họa, bởi vì các ông đã giết một người không chứng minh được rằng người đó có lỗi gì. Tôi chỉ nói ý Chúa cho các ông, để các ông thoát nạn mà các ông ấy đòi giết tôi thì các ông sẽ lấy đến để hoạt. Nghe ông ấy nói như vậy thì toàn dân cũng sợ, và cả đội ngũ cũng sợ và suy nghĩ rằng như thế thì ông này được Chúa sai đến nói đúng ý Chúa, không ai dám động đến ông nữa. Rồi lại được ông Akikan ra tay che chở ngôn sứ Jeremia, để nếu đứa nào mà còn gian ác, không biết nhận ra chân lý, muốn tra tay làm hại Jeremia thì có ông Akikan ra tay để bảo vệ mạng sống ngôn sứ Jeremia. Chúng ta đọc đấy những tư tưởng đó ở trong sách ngôn sứ Jeremia chương 56 câu 11 đến câu 24, nếu chúng ta đọc bài trong năm chặn năm. Như vậy ngôi sứ Jeremia nhờ Akikan che chở mà ông không bị giết, thì không thể sánh được với chúng ta những người Kitô giáo. Khi chúng ta đi dự lễ hiệp dân tín lễ, chính Chúa sẽ che chở chúng ta để chúng ta càng thêm can đảm, hăng hái hơn để loan báo tin mừng cứu độ, làm cho bàn tiệc thánh thể mỗi ngày nhiều người đến tham dự. Vì đây là bàn tiệc trung tâm cứu độ loài người, đây là bàn tiệc mà Chúa xá tội cho muôn ngàn thế hệ, cho muôn người có lòng tin đến mà hiện dân với hội thánh. Cái ơn xá tội này quan trọng và bao quát phổ thông hơn là năm toàn xá của người Do Thái mà bài đọc sách Lê-vi chương 25 câu 9 câu 17 chúng ta vừa nghe đó, là theo luật Lê-vi thì dân Do Thái cứ 50 năm họ có một ngày gọi là ngày thánh của Chúa, là năm thánh. 50 năm có một năm thánh, năm đó người ta sẽ trở về với sở hữu của mình, tức là trước đây nghèo quá mà bán ruộng bán đất cho người giàu, thì bây giờ người giàu phải trả lại ruộng đất cho người nghèo. Mỗi người được trở về dòng họ của mình, tức là trước đây nghèo quá đem thân đi làm nô lệ, thì bây giờ phải giải phóng, không còn ai làm nô lệ cho ai nữa. Và ngày đang đó ai mua bán cái gì đó thì không được làm hại người có của người mình mua cũng không được ép người ta, mà mình bán cũng không được lừa người ta. Bởi vì các ngươi phải kính sợ Thiên Chúa. Bài đọc chúng ta vừa nghe 50 năm mới có một lần như vậy thôi, người ta mới được hạnh phúc như vậy. Thế thì cái điều đó hôm nay trong đời sống đức tin công giáo không phải là 50 năm mà là hàng ngày. Mà ngày xưa không phải là chỉ cho dân cho Thái, mà là cho muôn dân trên các mặt đất này. Đối với những ai tin Chúa Giêsu, lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy thì được hiệp dân thiên lễ mỗi ngày để hưởng ơn toàn xá, mà quả thật mầu nhiệm Bí tích thể là trung tâm ơn tha tội. Rất tiếc là nhiều người Công giáo không nhận ra nguồn ơn tha tội tuyệt vời khi dân thiên lễ, mà người ta chỉ nghĩ đến phạm tội thì đi xưng tội. Có mấy cái thích tha tội hơn cái gì? Thánh Tẩy, phải không? Tha tội tổ tông, nếu có tội riêng cũng được tha. Bí tích thứ hai là bí tích giao hòa hay là giải tội xưng tội, là do buộc phải xưng tội nặng. Tội nhẹ thì không buộc, nhưng mà khuyến khích. Bí tích nào tha tội nữa? Bí tích nào nữa? Bí tích nào? Bí tích nào nữa? Bí tích sức giàu. Một người trong tình trạng nguy tử mà họ không còn khả năng xưng tội, được sức giàu thì được tha hết mọi tội lỗi. Đó là ba bí tích mà người ta hay để ý tới: thánh tẩy, giao hòa và sức giàu. Nhưng ba bí tích này có ơn tha tội là nhờ bí tích Thánh Thể. Không có bí tích Thể, không có Chúa Giêsu phục sinh thì rửa tội, giải tội, sức giàu vô ích hết. Cho nên bí tích Thể là trung tâm ơn tha tội. Nói kiểu của sách Lê-vi là đến dư từ tích Thể là toàn sáng, không có tội lỗi gì hết. Cho nên nếu tất cả mọi người Công giáo sống tinh thần năm thánh của người Do Thái, tức là không bóc lột ai, tôn trọng nhau, không ức hiếp ai, không làm hại ai, thì cái lối sống như vậy chắc chắn quy tụ rất nhiều người về để hiệp dân thánh lễ với mình, không còn phải thưa với Chúa như Đắc Ca chúng ta mới đọc ở Thánh Vị 67-66-4 là ước gì chư dân cảm tạ Ngài, không còn ước gì nữa. Mà nếu mà mình sống nhân ái thì đương nhiên người ta về thôi, chứ không phải ước nữa. Đương nhiên người muôn dân về để cảm tạ Thiên Chúa. Bởi vậy khi chúng ta dự giờ chầu Thánh Thể, trước khi vị chủ sự cầm bình xi hoa hay là vật nhật đó để ban phép lành thì Thánh Thể đó, thì vị chủ sự đó lớn tiếng đọc rằng Chúa đã ban bánh bờ trời cho nhân loại, và tất cả các đoàn đáp lại là bánh đó đủ mọi mùi thơm ngon. Có thật là được bánh đủ mọi mùi thơm ngon không? Bánh bé bằng ngón tay này mà mua để cả tháng rồi đâu còn mùi thơm ngon nữa, phải không? Vậy mà lại đọc rằng bánh Thánh Thể đủ mọi mùi thơm ngon. Giáo hội bảo chúng ta đáp như vậy ấy, thì chúng ta hiểu đủ mọi mùi thơm ngon là gì? Thưa, bánh Thánh Thể không phải là một chỉ là thịt máu Chúa Giêsu, mà còn thịt máu của những người đã được Chúa Giêsu cứu độ và sống chết vì tin mừng, phải không? Để làm nên tấm bánh Thánh Thể. Như vậy bánh đó đủ mọi mùi thơm ngon là mùi thịt Chúa Giêsu, Và mùi ai đó? Mùi của ông linh mục, mùi của mấy đứa ban an, mùi của những người ngồi đây, mùi của hết mọi người đã sống tin mừng để làm nên một tấm bánh. Đó, chúng ta hiểu bánh đó đủ mọi mùi thơm ngon là nhắc lại chúng ta có trách nhiệm làm nên tấm bánh, không phải là chỉ riêng thịt Chúa Giêsu nuôi mọi người, mà chính cả mình cộng tác với Chúa Giêsu để nuôi anh em mình nữa. Trên bí thiên thể được gọi là đức hiệp nhất là bài này. Hiệp nhất là chúng ta hiệp nhất với nhau trong Chúa Giêsu, trong một mục đích là để cho đồng loạt được sống, sống dồi dào, sống hạnh phúc như Thiên Chúa đã hiến mạng cho chúng ta. Cho nên nếu chúng ta không nhờ sự chết phục sinh của Chúa Giêsu thì tất cả những người mất mạng bị rốt đầu giống như Gioan Tẩy Giả có giá trị gì đâu, mọi cái chết trở nên vô giá trị. Sách Giảng Viên chương 3 câu 18-19 nói rằng chết như vậy ấy, là cái chết của con thú, con vật, chẳng có gì hơn đâu. Nhưng mà vì được liên kết với Chúa Giêsu sinh thì cái chết vì tin mừng lại trở thành góp nên một nghi lễ với Đức Giêsu để thực hành cái lời Đức Giêsu dạy là chúng con hãy cho người ta. Khởi đi từ lúc chúng ta nhận bí thánh tẩy là chúng ta được tháp vào với Chúa Giêsu để cùng trở nên một thân mình với Ngài, để chia sẻ phần trên đất phục sinh, đặc biệt là khi chúng ta dâng lễ để chúng ta được bước đi trong đời sống mới mà Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Roma ở chương 6 câu 4 như thế. Hiểu như vậy chúng ta mới thấy lời Thánh Vịnh chúng 69 hay 68 câu 15, 14 được đọc trong năm trắng là Chúa đã kéo con lên khỏi bị lún xuống chỗ sình lầy, cho con thoát khỏi tay kẻ thù, thoát dòng nước sâu thẳm. Lạy Chúa, xin đáp lại vì ơn cả nghĩa dày. Amen.